Còn nếu mà người mà tâm mà nó có chứa đầy hết, thấy không, chứa đầy đủ thứ hết á, thì mặt trời nó khó chiếu. Mà hiện tại mình đây thì coi như hầu hết là mọi người tâm nó chứa nhiều, chứa đầy hết, cho nên là mặt trời nó không có chiếu nổi là như vậy, phải không? Nó chứa nghĩa là những cái đủ là nào là tham sân si phiền não đủ thứ hết, phải không, chứa đầy trong đó hả, thì làm sao mặt trời nó chiếu nổi. Cho nên là tu đây, mà nhất là tu thiền ở đây, là hòa thượng dạy sao, dạy buông á, phải không, buông xả, buông xả là cho nó trống, tâm nó trống, mà tâm nó trống chừng nào á, không, thì cái trí nó mới dễ hiện lên, trí tuệ nó mới, mặt trời trí tuệ nó mới hiện lên được. Còn tâm mà nó chứa nhiều quá thì khó hiện được. Mà người học thiền thì phải tâm cho nó trống vậy đó. Cho nên có câu chuyện mà của nhà thiền là có một vị coi như là giáo sư đại học, không, đến học thiền với thiền sư. Nhưng mà tới đó thì ông cứ ngồi đó, ông có lý luận thiền không à, ông nói chuyện thiền này chuyện kia, nói chuyện hoài, ông ngài thiền sư ngài không có chỗ để mà ngài chen vào. Cho nên là ngài thấy như vậy, ngài muốn để cảnh tỉnh ông, ngài thôi ngài mới rót nước mời ông uống. Nhưng rót nước rồi thì, nhưng mà rót cái đầy tràn cái tách trà ra, ngài cũng cứ rót hoài, tràn cũng rót hoài cho nó tràn đầy luôn. Thì ông vừa nói mà ông thấy vậy ông cũng chịu không được, cho ông phải ngừng nói lại. Ông nói thưa thầy nó tràn rồi. Thì cái vị thiền sư mới nói, thì cũng như vậy đó, tâm ông á nó quá đầy quá tràn rồi, cho nên là tôi không còn có gì để nói nữa. Thì ông cũng phải, tâm ông á nó phải cạn, nó sạch hết thì mới có thể tiếp thu được. Thì đó, tức là thì tới để học thiền, phải không, tới học thiền cứ lo nói với ông thiền sư không, để đâu có chỗ nào để nói nữa, thiền sư đâu có chỗ nào nói nữa, tức là tâm ông á nó chứa đầy trong đó bao nhiêu kiến thức quá nhiều, phải không, cho nên tới đó để mà sổ ra thôi. Cho nên tâm chứa đầy đấy, thiền sư mới nhắc lại đó, tâm ông phải trống đi cũng như tách trà đó, cho nó phải trống cái tách trà đó thì nó mới tiếp thu được nữa. Còn bây giờ nó quá đầy tràn rồi thì hết tiếp nữa cũng vậy, không, tâm mình nó chứa đầy chứa tràn rồi á thì khó mà tiếp nổi nữa, ánh sáng trí tuệ đâu khó hiện lên. Cái gì thấy phải không, có nhiều vị mà đi tới học đạo mà cứ nghĩ rằng mình là hiểu biết nhiều, không, mình là có nhiều kiến thức, không, thành ra rồi tới học với ông thầy á thì nhiều khi cũng chưa hết lòng học nữa, tới đó giống như để dò dẫm nè, con thầy này nói chuyện hay không cái đã. Phải không, chứ còn chưa phải thật tâm học, tới đó để coi ông nói chuyện hay không, ông thầy này nói có lưu loát không, thì vậy tới đó để mà nghe cho vui vậy thôi, chứ chưa phải hết lòng học. Tính học vậy thì đâu có ngộ được, phải không? Còn ở đây là phải thật tâm trống lòng học thì mới có thể tiếp nhận được những cái sâu xa được. Do đó mà ở đây chỉ một câu nói đó thôi thì ngài tỏ ngộ đó, đất tâm mà nó trống không thì mặt trời trí tuệ nó chiếu liền. Cũng vậy, cho nên ngày xưa ngày Lâm Tế tức là tổ của cái tông Lâm Tế Trung Quốc á, mà sau này truyền qua Việt Nam, là ngài Chiết Công ở chùa Phật Tích, là giờ còn để Nhục Thanh đó, không, là cũng thuộc ở trong cái dòng Lâm Tế rồi đó. Còn trong miền Trung, miền Nam thì cái dòng Lâm Tế cũng rất nhiều. Thì ngài Lâm Tế đó, khi lúc này còn cái tên là Nghĩa Quyền, đến hỏi với ngài Hoàng Bá là hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp á, hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, thì ngài Hoàng Bá ngài đập cho một gậy thôi, không trả lời câu nào hết, đập gậy đuổi về. Lần sau đến hỏi lần nữa, hỏi nữa thì ngài cũng đập cho gậy nữa đuổi về. Tới lần thứ ba hỏi tưởng đâu ngài trả lời, ngài cũng không trả lời, đập cho gậy nữa thôi đuổi về. Cho nên là ngài Lâm Tế ngài mới buồn bã thôi từ giả đi, rồi đi qua ngài Đại Ngu ngài mới khai thị cho được tỏ ngộ. Chuyện vậy đó cũng là một cái cách để mà coi như là đập, đó là đập cho nó trống sạch cái tâm đó, không trả lời gì hết mà đập thôi để cho nó trống, nó sạch hết. Thì trống sạch hết rồi á thì qua bên ngài Đại Ngu ngài chỉ gợi câu nhẹ là tỏ ngộ liền. Bởi vì giảng thế này giảng thế kia là coi như cho thêm vào, thì như vậy là cái tâm nó cũng chồng chất thêm thôi. Thí dụ hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, thì mình giải, mình giảng nghĩa đại ý Phật pháp á là coi như là muốn nhắm thẳng, muốn chỉ thẳng vào tâm mình, không? Thì chính cái tâm đó là cái chỗ nghĩa là coi như là cốt lõi, ha, là cái chỗ nhắm của Phật pháp thôi. Nhưng mà mình giải hơi rồi á thì cũng không có ngộ gì hết, không? Mà đó là thêm cái kiến giải, thêm cái kiến thức rồi. Tất nhiên là như vậy thì cái tâm này á nó chứa thêm mới nữa, vậy thì nó chứa thêm chứ nó không có trống qua, không trống bớt. Còn ở đây hỏi mà cứ đánh hay không mà không có trả lời thì đâu có thêm gì nữa được. Mà không những thêm nó còn phải bớt nữa, đâu có suy nghĩ gì được nữa thì càng bớt thêm nữa. Mà vậy bớt bớt càng bớt càng nhiều đó thì nó mới trống, mà trống vậy á cho nên là khi mà ngài qua bên ngài Đại Ngu, cái ngày Lâm Trái qua Đại Ngu thì Đại Ngu ngài mới hỏi ông từ đâu đến, thì ngài mới thưa là từ nơi Hoàng Bá đến. Thì ngài Đại Ngu mới hỏi với Hoàng Bá có lời gì dạy ông, thì ngài mới thuật lại ba lần con hỏi về đại ý Phật pháp mà ba lần đều bị đánh hết, thì không biết là con có lỗi hay không lỗi, phải không? Thì ngài Đại Ngu ngài mới nhấn mạnh, ngài bảo như vậy thì Hoàng Bá đã hết tình vì ông rồi, tức là đã chỉ hết tình vì ông rồi mà ông còn thấy có lỗi không lỗi nữa, thì ngay đó thì ngài cũng đại ngộ liền. Tức là gửi câu nhẹ thôi liền đại ngộ, nó là bởi vì tâm nó đang trống, phải không?